Chương 6. Hội chống hành vi thiếu đoan trang. Đó là chiều thứ bảy, và Clover sau khi tập thể dục, quét dọn và vá quần áo xong đã nhốt mình trong phòng 6 vài tiếng để yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi thứ đều hoàn hảo, sẵn sàng đón ánh mắt soi xét của cô Jane. Còn Clover, khi cô bé ngồi xuống cái ghế bập bên với giá viết đặt trên đùi, trông hết sức thư giãn và thoải mái. Một bức thư viết dở dang cho Elsie nằm trên giá viết, nhưng Clover làm biếng nên thay vì viết, cô bé lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Barry Shillett và vài cậu bạn trai trẻ khác đang chơi bóng dưới sân. Cô bé không nghĩ về họ hay về bất cứ điều gì cụ thể. Cảm thức mơ hồ về niềm vô tư lự dễ chịu xâm chiếm lấy cô bé. Và giống như giấc mơ bị phá tan khi cánh cửa mở ra và Cathy bước vào. Không những không lặng lẽ như mọi khi, mà cứ cuống cuồng nhặn xị hết lên như thể có chuyện gì làm phật ý. Khi thấy Clover bên cửa sổ, nó liền kêu lên. Ôi Clover, đừng! Clover hỏi, đầu không quay lại. Đừng gì cơ? Đừng ngồi đó nhìn đám con trai. Tại sao? Tại sao không? Họ đâu nhìn được em, rèm che rồi mà. Không phải về vấn đề đó, chỉ là sẽ rất tệ. Nếu như họ nhìn thấy em thôi, đừng làm vậy, chị không thể chịu được em như thế. Clover vui vẻ quay lưng lại cửa sổ. Ồ, vậy thì em sẽ thôi, em cũng không hẳn là nhìn họ đâu. Em đang nghĩ về Elsie và John và tự hỏi. Nhưng sao thế Cathy, sao chị lại nổi giận về việc này? Bao nhiêu lần chị xem chơi bóng rồi còn gì? Chị biết và chị không định cáu lên đâu Clovy. Sự thật là chị đang khó chịu. Lũ con gái ở đây tán chuyện không ngừng về tụi con trai làm chị phát ốm. Như thế thật thiếu đoan trang, như thế thật mất nết, nhất là đối với những đứa còn nhỏ. Cứ tưởng tượng con bé Carrie Steele bảo nó đang yêu Harry Crabby mà xem. Yêu một đứa bé như thế, nó không việc gì phải biết về những thứ đó. Clover phá lên cười. Vâng, nó viết tên anh ta lên một viên dầu lập đề, chọc một lỗ để luồn dải ri băng xanh vào rồi đeo lên cổ. Nhưng viên dầu bị chảy ra và dính lên váy, nên con bé phải bỏ ra. Râu đế thêm khi bất thần bước vào. Sau đó nó ăn viên dầu. Hai chị em giật mình kêu lên, nhưng Cathy sớm lấy lại vẻ nghiêm túc. Cô bé nói, kể cũng buồn cười, nhưng chả lẽ không mất mặt khi những việc như thế tiếp diễn sao? Cứ thử tưởng tượng Elsie nhà mình cũng hành xử kiểu đó xem. Clover, có mà bố giận điên lên mất. Nói thật là chị rất muốn lập ra một hội chống tán tỉnh. Rose nói, làm thôi, sẽ rất vui đấy. Gọi đó là hội chống con trai đi, tớ sẽ tham gia. Cathy đáp, lắc đầu. Cậu ấy ư? Không phải sáng nay tớ đã thấy Barry Shillett ném một bó hoa tử đinh hương vào cửa sổ phòng cậu sao? Lạy chúa, anh ta đã làm thế hả? Tớ sẽ phải nói chuyện với Mary thôi. Thật khó coi khi cứ để nó như thế. Nói thật lòng nhé, chúng mình hãy lập một hội đi. Sẽ cực vui luôn. Chúng mình có thể gặp nhau vào chiều thứ bảy. Tập sáng tác này, có mật hiệu này, có bí mật này. Như hội của CVA hồi chị ấy còn ở trường. Lập cái hội ấy đi Cathy, làm thế hay phải biết. Cathy nói rất ngạc nhiên khi thấy một ý tưởng ngẫu hứng của mình lại được đón nhận như thế. Nhưng nếu tớ lập ra, đó sẽ là một hội nghiêm túc chống lại những trò tán tỉnh. Mà cậu biết, cậu không thể thôi cái trò đó được mà, Rosie. Râu ngon ngọt. Tớ có thể chứ, cậu lại coi thường tớ rồi. Tớ không hành xử như những đứa con gái ở dãy Arctic đâu. Không bao giờ, tớ chỉ chào Barry và những người tớ thực sự quen, còn những người khác thì không bao giờ. Và Catherine thân yêu, cậu phải thấy là sẽ rất bội ơn nếu tớ không chào những cậu con trai làm bánh bùng cho tớ hồi bé. Lại còn cho tớ mượn bi ve, rồi bao nhiêu thứ tương tự, đúng không? Có lẽ Cathy thừa nhận với một nụ cười, nhưng cậu vẫn là một cô nàng quyến rũ. Đâu có, quyến rũ được ai chứ? Cậu mà lập cái hội ấy thì tớ là thành viên trụ cột luôn đấy. Nào Cathy, lập đi, lập đi, lập đi. Khi mà râu nói ngon nói ngọt, ít người có thể làm trái ý nó. Cathy đầu hàng và mọi vấn đề được chốt lại theo kiểu nửa đùa nửa thật. Cathy sẽ khởi xướng kế hoạch và mời gọi hội viên. Rose đề xuất, lúc đầu sẽ chỉ vài người thôi. Khi chứng tỏ được thành công, tất cả mọi người sẽ muốn tham gia và chúng mình sẽ cho thêm 2 hoặc 3 người nữa gia nhập như là một đặc ân. Tên hội sẽ là gì? Chúng ta sẽ giữ bí mật dù đó là gì đi nữa. Một cái hội sẽ chẳng có gì thú vị nếu không có bí mật. Tên hội sẽ là gì? Râu nghĩ ra nửa tá cái tên. Mỗi cái tên sau lại buồn cười hơn cái tên trước. Hội đã đảo gen. Nghe ổn đấy. Nó khăng khăng. À không, câu lạc bộ làm bẻ mặt hắn sẽ hay hơn. Cuối cùng chúng chốt cái tên hội chống hành vi thiếu đoan trang. Râu nói, có điều chúng ta sẽ không dùng tên đầy đủ, chúng ta sẽ gọi tắt là hờ cờ, hờ tờ đờ. Như thế cái trường này sẽ tò mò đến phát rồ phát dại lên đấy chứ. Hay thế chứ lị, tớ muốn bắt đầu quá đi mất. Cuộc họp đầu tiên được sắp xếp vào thứ bảy. Trong tuần, Cathy đã phổ biến kế hoạch cho vài người chọn lọc. Tất cả trong số đó đều nhiệt tình hưởng ứng. Lily Pay là người duy nhất từ chối. Nó nói việc này sẽ thật ngu ngốc, vì về phần mình thì nó không định trở nên đúng mực hay tốt đẹp hơn con người nó vốn có, và rằng nó sẽ không đời nào muốn được vào một cái hội có cô Agnew là hội viên. Mấy cô bé chẳng chút buồn phiền trước lời từ chối này. Chúng cảm thấy phải rủ Lily vì dù gì cũng có họ hàng, nhưng mọi người đều thấy khá nhẹ nhõm khi nó không muốn tham gia. Phòng 6 trông thật đông đúc vào chiều thứ bảy khi hờ cờ hờ tờ đờ tụ tập lần đầu. 10 hội viên có mặt, Mary Silver và Lucia là 2, và bạn chí cốt của Joe, Esther Dearborn là 3. 4 người còn lại là Charlie Ashoff và Amy Eskin, Alex Gibbon, học sinh mới mà tất cả đều thấy quý mến nhưng không biết rõ về nó, và Ellen Gray, một con bé xanh xao trầm lặng với đôi mắt xanh nước biển kỳ quặc. Đôi môi cong lên tức cười và thường nói những điều vui nhộn với một vẻ nghiêm túc đến nỗi một nửa số người nghe chẳng bao giờ thấy buồn cười. Tất cả ghế trong phòng râu đều được trưng dụng cho dịp này. 3 đứa con gái ngồi trên giường, 3 đứa ngồi dưới sàn. Ních lại một chút, căn phòng này đủ cho tất cả mọi người. Hội chọn Cathy làm chủ tịch và ghế bập bên làm biểu tượng chức vụ chủ tịch. Cathy đảm nhiệm vai trò đầy trịnh trọng. Cô bé bắt đầu đọc tôn chỉ và điều luật của hội, được thảo bởi Rosette và được chép lên một tờ giấy xanh khổ to. Trên giấy viết, tôn chỉ của hội chống hành vi thiếu đoan trang, gọi tắt là hờ cờ, hờ tờ đờ. Mục 1, mục tiêu của hội gồm 2 phần, kết hợp giữa sinh hoạt vui vẻ và hướng tới đức hạnh. Mục 2, sinh hoạt vui vẻ diễn ra một tuần một lần tại phòng 6 dãy Walker từ 4 tới 6 giờ chiều. Mục 3, nội dung của sinh hoạt vui vẻ sẽ được quyết định bởi một hội đồng được các hội viên của hội bổ nhiệm vào mỗi thứ bảy. Mục 4, hội viên phải hướng tới đức hạnh vào tất cả các thời gian và tất cả các mùa bằng việc nói không với các hành vi chào hỏi và nói chuyện với tụi con trai không quen biết, vẫy khăn mùi xoa ra ám hiệu từ cửa sổ và bất cứ hành vi nào khác mà bất kỳ người đứng đắn nào, đặc biệt là mẹ của hội viên, cho là thiếu đoan trang. Mục 5, hội viên của hội cam kết dùng ảnh hưởng của mình để chống lại những hành vi trên bằng cách vừa khuyên ngăn vừa làm gương. Những người có mặt ký tên: Catherine K, chủ tịch; Rosamond Redding, thư ký; Clover K, Mary Silver; Esther Dearborn; Sally Ashop; Amy Eskin; Alex Gibbon; Ellen Gray. Tiếp theo là điều luật. Cathy thấy không cần thiết phải có điều luật, nhưng Râu cứ khăng khăng. Nó chưa bao giờ nghe đến một hội mà không có luật. Nó nói thế, và nó không nghĩ sẽ hợp pháp nếu bỏ sót luật. Nó cũng có chút khó khăn để nghĩ ra chúng, nhưng sau rốt cũng đã xong. Điều luật 1, hội viên của hờ cờ hờ tờ đờ sẽ tuân theo những ám hiệu sau. Ám hiệu đã hiểu. Ám hiệu này được thực hiện bằng cách cho ngón trỏ và ngón giữa tay phải vào giữa ngón cái và ngón đeo nhẫn tay trái của hội viên đó, đồng thời quay tròn ngón út. Lưu ý, hội viên cần luyện tập nhiều để có thể trao đổi ám hiệu này mà không gây chú ý. Ám hiệu báo nguy hiểm. Ám hiệu này được sử dụng khi cô Jane hoặc những kẻ thù khác xuất hiện, được thực hiện bằng cách dụi mũi thật mạnh, đồng thời dậm chân trái 3 lần. Cần thực hiện ám hiệu này cho thật tự nhiên. Ám hiệu hội ý. Ám hiệu này để dùng khi cần hội ý tức thì giữa các hội viên của hội. Nó bao gồm một cái véo vào phía sau cánh tay phải, đồng thời nói khẽ Holofermes. Điều luật 2, hội viên của hờ cờ hờ tờ đờ tuyên thệ không vi phạm việc bảo mật các nghi thức của hội. Điều luật 3, hội viên của Hờ Cờ Hờ Tờ Đờ sẽ đem bỏng ngô được phát vào thứ bảy tới để đóng góp vào cuộc chung vui. Điều luật 4. Những hội viên có quà từ gia đình có thể tùy tâm đóng góp phần nào vào cuộc vui chung nhắc đến ở trên. Tới đây phần các điều luật kết thúc. Trong lúc đọc, mọi người cười rộ cả lên, nhất là ở đoạn cuối. Ellen Gray hỏi, cậu cho cái này vào làm gì hả Rosie? Tớ thấy đâu có cần thiết. Rose đáp, tớ cho vào để khuyến khích Mary. Bạn ấy sắp có quà và tớ biết bạn ấy sẽ tha thiết muốn chia sẻ với hội, nhưng lại rất ngại đề nghị, nên tớ nghĩ mình nên mở đường cho bạn ấy. Clover phá lên cười, thật tử tế làm sao? Chủ tịch cất lời. Bây giờ, cuộc vui của buổi họp sẽ được bắt đầu bằng việc đọc Cây Dương Mai, một bài thơ của C.E.C. Clover không muốn đọc đầu tiên và chỉ nhường bộ sau khi Râu hết lời nịnh nọt và sau đó đã được Râu tặng cho cái tên Quintia Cutia. Clover tỏ ra ngượng ngùng khi cầm giấy đứng lên và giọng cô bé run rẩy thấy rõ. Nhưng sau một phút, cô bé bắt đầu quen dần và bình tĩnh đọc. Cây Dương Mai. Những bông hoa hồng chen sắc trắng, tôi lặng ngắm trong một sớm mai. Giống bao đôi môi thơ thỏ thẻ, lời chúc ta giấc ngủ an lành. Biên biếc lá xanh ôm ấp lấy, như tấm chăn ủ bé thơ ngây, thẹn thùng đơm bông trong nắng lạ. Hoa ẩn mình giấu nét xinh xinh. Và khi tôi vén mảnh chăn xanh, mắt he hé nhìn điều ẩn nấp, tựa hồ hoa cười tan ngượng ngập, chẳng rụt rè, chẳng chút sợ chi. Ôi bông hoa nhỏ nở sớm kia, sớm trước bao bông xinh đẹp khác, lấp lánh trên trơ trụi nâu mặt đất, tựa ánh sao trên những án mây trời. Sao có thể không yêu không trân trọng bông hoa trắng pha hồng chao bé nhỏ. Dấu hiệu đầu tiên, dấu hiệu ngỡ ngàng, rằng mùa đông cùng giá buốt đã tàn. Mùa xuân đã chẳng quên thế gian, bởi đủng đỉnh nàng thành trễ hẹn. Nhưng ta sắp được thấy dung nhan của mùa xuân sau vạn ngàn mong ngóng. Sáng tác này làm cho lũ con gái cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Trước đây chúng chưa bao giờ nghe thơ của Clover và nghĩ những vần thơ này thật kỳ diệu. Sally Anshop kêu lên, trời ơi! Tuyệt như thơ của Tupper vậy. Đó chính là lời khen hết cỡ của Sally bởi nó rất mê cuốn châm ngôn. Chú thích, Mary Tupper là một nhà văn, nhà thơ người Anh nổi tiếng với tác phẩm Châm ngôn. Hết chú thích. Một bài thơ của Eddie, chú thích, viết tắt tên của Esther Dearborn. Hết chú thích. Là tiết mục tiếp theo trong danh sách. Esther Dearborn đứng dậy, đầy long trọng và đỉnh đạt. E hèm, đeo kính vào và bắt đầu đọc. Cô Jen, ai là kẻ cố tóm tôi tại trận vì quên thôi một quy định ngớ ngẩn? Không tin tôi, chẳng cả để biện minh. Cô Jen, ai quen thói thậm thục cửa phòng tôi, chỉ mong tôi phạm phải nội quy thôi. Hay thì thầm chỉ một từ rất khẽ. Cô Jen, ai nghiêm ngặt bắt tôi vào, lại ra, làm nọ làm kia, không thì cấm tiệc. Tôi làm điều mình khát khao kịch liệt. Cô Jen, ai tóm được Râu dở chừng chui qua bức tường ngăn với bạn nàng ta và trò đùa khiến nàng sau ân hận. Cô Jen, ai là họa, là thù, là nỗi sợ lù lù tới chẳng khác chi của nợ khi mà ta không nghĩ thị ở gần. Cô Jen, ai đang rình rập dọc hành lang rón rén cái chân làm sao chữa biết bắt quả tang. Rose lau chau chen vào ứng khẩu, giây tiếp theo vang lên tiếng gõ cửa, đó là cô Jen. Ngăn kéo của trò, trò Kha, tủ của trò. Cô nói, đi vào phòng xem xét lần lượt từng thứ một, cả hai đều không có gì để quở trách, nên cô đi ra sau khi ném cho lũ con gái hớn hở kia một cách nhìn ngờ vực và nhận xét việc ngồi trên giường là một thói quen xấu vì nó có hại cho cơ thể. Mary Silver thì thầm, cậu có nghĩ là cô đã nghe thấy chúng ta không? Rose đáp, không, tớ không cho là vậy. Dĩ nhiên cô nghi tụi mình đang toan tính mấy trò quậy phá nào đó, cô lúc nào chả thế. Nào Mary, đến lượt cậu cho chúng tớ thưởng thức tiết mục đầy tri thức của cậu, bắt đầu đi. Mary tội nghiệp co rúm người lại, mặt đỏ lên chống chế, nó nói, mọi người biết là tớ không thể mà, tớ ngu ngốc lắm. Rose kêu lên, nhảm nhí. Cậu là cô gái đáng yêu nhất trên đời. Nó vỗ vỗ vai Mary đầy khẳng định. Cathy xen vào. Mary được miễn lần này, đây là buổi họp đầu tiên nên tới chăm trước, nhưng sau này mọi hội viên sẽ phải đóng góp thứ gì đó cho mỗi buổi họp. Tớ nói rất nghiêm túc đó. Mary kêu. Ôi, không đời nào, tớ sẽ không thể làm được. Rose lập tức phản đối. Vớ vẩn, thôi nào. Nó nói, tất nhiên là cậu có thể, cậu sẽ làm được nếu tớ làm hộ cậu. Chủ tịch nói, lấy bút chì gõ gõ lên bàn. Trật tự, Râu có thơ muốn đọc cho chúng ta. Râu đứng dậy đầy trịnh trọng. Tớ xin phép dừng lại một chút để hội có thể lấy khăn mùi xoa ra. Nó nói, bài thơ của tớ rất cảm động, tớ không định thế nhưng nó thành ra thế. Tụi mình đâu phải cứ cười mãi được. Nói tới đây, nó buông một tiếng thở dài, khiến cho cả hờ cờ hờ tờ đờ phá lên cười, và nó bắt đầu. Chú thích, viết tắt tên của Clover K. Hết chú thích. Một bài thơ cổ. Ta nước mắt vậy then nơi cành ngọc. Ai quyến phong nguyệt, suối tóc bù già. Thú thứa lời thằng nào gọi rất xa. Cần nặng nhẹ giữa canh ba gót nhỏ. Bùi trăng thở vỡ mồm nâu trái gió. Chát cầu lên đầy ở trọ quảng dầu. Vướng vất trên cành liễu rủ trẻ trâu. Mạnh trời vỡ chẳng ma nào chấp vá. Còn thất bát chầu đông và xa quá. Kính tạng hương cạnh rặng liễu khí thiên. Tịnh tuế bà giáo tiết ngọc nghiêng nghiêng. Chị hồng thắm đà liên biên dương thế. Lũ con gái kêu lên khi Râu gập tờ giấy lại và ngồi xuống. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Râu hỏi lại. Nghĩa là gì á? Tớ cũng không biết. Thơ cổ mà. Đó là thứ mà mọi người đọc rồi sẽ nói. Đúng là một trong những viên ngọc đẹp nhất trong thi ca cổ. Tớ nghĩ nên thử xem mình có viết được một bài thơ như thế không? Ai cũng có thể. Tớ thấy vậy. Không hề khó đâu. Sau khi thơ đã được đọc hết, Cathy đề xuất mọi người chơi trò từ và câu hỏi. Cathy và Clover đã quen với trò này ở nhà, nhưng với những đứa khác thì nó hoàn toàn mới. Mỗi đứa được đưa một mẫu giấy và một cái bút chì để viết một từ lên đầu mẫu giấy, rồi gặp lại đưa cho người bên trái mình. Mary Silver kêu lên, lạy chúa tôi, tớ không biết phải viết gì. Clover nói, ồ, cứ viết bất cứ thứ gì. Thế là Mary viết bất cứ thứ gì, như Clover bảo, rồi gập giấy lại. Alex Gibbon hỏi, sao nữa? Cathy nói, bây giờ là một câu hỏi. Viết câu hỏi xuống dưới từ vừa viết, rồi lại gập lại. Không, Emmy, không phải là viết lên trên mảnh giấy đã gấp. Cậu không thấy nếu cậu làm vậy, lúc mình đọc, câu hỏi sẽ ở mặt sau tờ giấy sao? Viết câu hỏi còn rắc rối hơn cả viết ra từ, nên cả đám ngồi cau mày và cắn đầu bút mất mấy phút mới viết xong. Khi mọi người đã nộp giấy lại, Cathy thả hết vào giỏ rồi xáo trộn lung tung. Cathy nói và truyền chiếc giỏ. Bây giờ mỗi người lấy một tờ, đọc và viết một câu thơ có từ trong giấy và phải trả lời câu hỏi. Không cần viết quá hai dòng, trừ phi các cậu thích. Nào Rose, cậu đầu tiên. Ồ, đúng là một trò khó. Vài đứa kêu lên như thế, nhưng rất nhanh chóng chúng trở nên thích thú và bắt đầu nghĩ thơ. Râu nói giọng thất vọng. Tớ đặc biệt muốn biết ai là người viết ra cái từ tệ hại này. Clover, đồ xỏ lá, tớ nghĩ đó là cậu. Clover ngó sang gật đầu và cười khúc khích. Râu chộp lấy mảnh giấy của Clover và đưa Clover tờ giấy của nó. Tốt thôi, cho cậu tự đi mà viết. Tớ sẽ không viết, cả đời tớ chưa bao giờ nghe đến cái từ đó, cậu chỉ bịa ra thôi, cậu biết mà. Tớ không hề bịa, từ đó có trong sách kinh thánh. Clover đáp trả, bình tĩnh giải quyết tờ giấy mới. Nhưng khi Râu mở mẫu giấy của Clover ra, nó lại rên rỉ, nó kêu lên. Ôi, nó cũng tệ như cái lúc nãy, đổi lại lần nữa nhé, Clover, thế mới là tử tế. Clover nói giữ chặt tờ giấy của mình. Không được, cậu đã đổi một lần rồi, giờ cậu phải giữ cái cậu có thôi. Râu nhăn mặt, cắn bút một cái rồi bắt đầu viết nhoay nhoáy. Trong vài phút, không ai nói câu nào. Tớ đã xong. Cuối cùng Esther Dibben nói, liền mẫu giấy của mình vào cái giỏ có nắp. Cathy nói, tớ cũng thế. Lần lượt các mẫu giấy được tập hợp lại thành đống. Sau khi lắc một lần cuối, Cathy lấy một tờ mở ra đọc. Từ củ cải. Câu hỏi, bạn muốn nấu các tu sĩ của bạn như thế nào? Nấu thế nào cái đó còn tùy cơ, vừa chín tới vào chủ nhật lơ mơ, những hôm khác thì hơi tai tái, có thể quá chín vào thứ hai, họ đừng đỏ và sượng như củ cải, và nhiều tuổi cũng phải như cha. Clover kêu, ôi nó mới vần điệu làm sao? Alan Gray nói, ồ thì làm thơ cốt cho có vần mà lại. Rồi nó dừng lại và cắn môi, nhớ rằng không ai biết ai là người viết lên mỗi tờ giấy. Rose nói, à, là của cậu hả, Ellen? Cậu quả là một cô gái thông minh khủng khiếp, một vinh dự cho hờ cờ hờ tờ đờ. Tiếp tục đi, Cathy. Cathy mở mẫu giấy thứ hai. Từ bất cứ thứ gì. Câu hỏi, cậu thà là một người ngu ngốc hơn vẻ ngoài hay có vẻ ngoài ngu ngốc hơn con người thật sự? Tớ sẽ không vì bất cứ thứ gì mà ngốc thế, nếu phải vậy, nhưng tớ sợ rằng không thể. Rose nói, không tệ. Gật đầu với Sally Ashop, đứa đang đỏ mặt tía tai. Tiếp theo là mẫu giấy thứ ba. Từ Mahershala Hasba. Câu hỏi, mẹ cậu có biết cậu ra khỏi nhà không? Rose và Clover nhìn nhau. Ồ, tất nhiên là mẹ tớ biết, vì chính bà sai tớ đi mà. Mẹ bảo chạy vì đường thật xa, còn đường dài những hơn một dặm, nhưng tớ thấy dài hơn nhiều lắm, và đôi chân tớ đã mỏi nhừ, thế nên tớ phải đi từ từ, lâu lâu lắm không sao chạy cố. Rồi tớ xem cái từ cậu đố, từ lạ lùng tớ chả hiểu gì. Pa, Pistica thì còn biết, nó chính là cái vỗ ấy mà, nhưng Mahershala Hasba thì chả hiểu là gì sót cả. Ôi, Clovy, cậu siêu quá đi mất. Râu thốt lên cười sằng sặc, nhưng trông Mary tái nhợt. Nó nói, tớ chưa từng nghe từ gì kinh khủng như thế. Tớ mà gặp từ đó, tớ sẽ xỉu ngay tại chỗ. Tớ chắc là thế. Tiếp theo, từ cúc áo. Câu hỏi, cách tốt nhất để làm cho gia đình hạnh phúc. Cái này tớ trả lời được ngay, khâu khuy áo và khâu cho chặt tay. Esther nói, tớ nghĩ đó là của Amy, bạn ấy là chuẩn mực trong mấy việc khâu vá và sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy. Sally Anshop nói, như thế thật không công bằng, ai lại đi đoán oan oan lên như thế? Sally luôn nói đỡ cho Amy và Amy luôn nói đỡ cho Sally. Âm thanh và hồi thanh, Rose gọi chúng thế. Chỉ là như nó nhận xét, chẳng ai nói được người nào là âm thanh, người nào là hồi thanh. Từ tiếp theo là bà Nipson, và câu hỏi là bạn có thích hoa không? Thích hoa không chẳng đời nào tớ viết, ca ngợi hoa như kiểu các nhà thơ. Tớ ghét hoa bà Nipson cài mũ, thứ xanh lè xám ngoét giống bà. Củ mềm cài trong giả giả là, còn cúc mau lương chúa tặng ta, tớ không đủ tài để ngợi ca. Không ai biết tác giả của những vần thơ này, Cathy nghĩ là Louisa. Còn Râu nghĩ là Cathy. Mẫu giấy thứ 6 là một bài thơ rất ngắn. Từ khi nào? Câu hỏi, cậu có muốn? Nếu không muốn, tớ sẽ bảo cậu, nhưng khi nào lạy chúa tớ không thể. Gieo vần lạ thế. Clover bắt đầu, nhưng Râu nhận thấy Mary tội nghiệp đang đỏ mặt lo lắng, nên vội vàng can thiệp. Tớ thấy rất hay mà, giá mà là tớ viết ra những câu đấy. Tiếp tục đi, Cathy. Thế là Cathy tiếp tục. Từ vô cảm. Câu hỏi, cậu muốn làm gì hay đi câu cá? Tớ không cảm thấy thích mấy trò câu cá. Nếu cậu vui lòng, tớ sẽ làm gì? Rose nói, có vẻ như tớ không thấy cái từ cần có trong bài thơ. Vị tác giả xuất sắc vui lòng viết cho một bài khác. Vị tác giả xuất sắc không đáp lại đề nghị này, nhưng sau một hoặc hai phút gì đó, Esther Dearborn nhận xét một cách hoàn toàn vô tư, như cách nói của nó rằng dù sao thì không cảm thấy cũng vần giống như vô cảm. Có những tiếng rì rầm phản đối nhận xét của Esther và Cathy tuyên bố rằng chắc chắn lần sau sẽ bắt phạt nếu trò khôn lõi này còn tiếp diễn. Tuy nhiên vì đây là buổi họp đầu tiên nên việc này được châm trước. Nói xong, cô bé mở một tờ giấy nữa ra. Từ bọ chét. Câu hỏi, cậu sẽ làm gì cưng? Sẽ làm gì ư? Tớ không biết. Câu hỏi này thật thiếu rõ ràng. Nếu cậu đưa hoa, tớ sẽ ngửi. Nếu đưa đôi môi, tớ sẽ hôn. Nếu là ếch, tớ hét lên giận dữ. Bọ chét, tớ mời thuốc trừ sâu. Chỉ còn hai mẫu giấy nữa, một cái là của Cathy. Cô bé biết thế qua cách gấp và hầu như theo bản năng, cô bé đã để lại mẫu giấy của mình cuối cùng. Tuy nhiên, lúc này cô bé lấy hết dũng khí để mở mẫu giấy. Từ được cho là bệnh sởi và câu hỏi, ai là bà ngoại của thành công? Và sau đây là bài thơ. Đêm đen nuốt hạ thế rồi, trong thuyền bệnh sởi không thôi hoành hành. Gia phết xem hanh đói xanh, gào thét đòi sữa với hành khoai tây. Giờ tôi biết làm gì đây? Vợ Noe khóc thương thay thân mình, dưới trận mưa đến thất kinh. Tôi biết tôi phải buộc mình xuống khoang, đưa sư tử cái hung tàn, cột gần cửa chỗ ba chàng kêu la, cho nó cái bánh để mà, gầm cho hết sức trong 3-4 giờ, bảo bầy trẻ đói cũng chờ, sư tử vào đó bây giờ thì nguy. Có đói thì cũng thôi đi, bị sởi cũng đã đến khi phải ngừng, bà làm thế chẳng lừng khừng, nẹt được 3 đứa phải ngừng cơn gào, bà như thế chẳng phải sao, bà ngoại mọi thứ riêng nào thành công. Alex Gibbon tuyên bố, đó là bài thơ hay nhất, không biết ai viết nhỉ? Rose nói cười bẽn lẽn và cố hết sức để đỏ mặt lên. Trời ơi, cậu thích nó đến thế sao? Cậu viết thật á? Mary nói, nhưng Louisa cười sằng sặc và thốt lên. Vô ích thôi Rosie, cậu không lừa được tụi này đâu, chúng ta biết thừa. Cathy nói, giờ là bài thơ cuối. Từ là bột kiều mạch và câu hỏi, nguồn gốc của những giấc mơ là gì? Khi đám học trò đang ngon giấc, bà Nipson rón rén lại gần. Như con mèo, bà lần qua các cửa, vểnh tai lên nghe những tiếng ngủ say và cực kỳ cẩn thận bà lẩm nhẩm đếm từng tiếng ngáy của mỗi người. Đám học trò cứ vô tư ngủ, mơ bánh kiều mạch, mơ mẹ cha, khẽ rên rỉ trở mình và thấy bầy mèo đen cùng quý dữ nô đùa. Và ác mộng chờn vờn điên loạn khi Nipson lén lút dạo đêm. Rose thốt lên, ai viết thế? Không ai trả lời, lũ con gái nhìn nhau và râu nhìn chúng dò xét với ánh mắt sắc lẹm. Nó nói, ái chà! Tớ chưa bao giờ thấy tạo vật nào giữ được vẻ tỉnh bơ như thế này. Ai đó phải mặt dày lắm. Các cậu có thấy mặt tớ đỏ lên thế nào khi tờ giấy của tớ được đọc không? Đồ khỉ gió. Clover thì thào khi đúng lúc ấy cô bé nhìn thấy chữ viết trên mẫu giấy. Râu cho cô bé một cái véo nhắc nhở. Thế là cả hai lén cười rút rít. Tất cả kêu lên. Cái gì? Chuông báo giờ ăn tối. Tụi này muốn chơi một trò nữa. Râu phấn khích thì thầm khi cả bọn xuống cầu thang. Đúng là cả một thành công. Tất cả đều nói là cả đời chưa bao giờ vui thế. Tớ thấy mừng vì hồi bé đã không chết vì bệnh sởi. Lily hỏi, vậy là quý hội đã có một buổi họp. Tình hình thế nào? Ngon. Râu đáp, chép chép môi như nhớ lại một điều gì thật tuyệt. Nhưng cậu không được hỏi gì cả Lily ạ. Những người ngoài không có phận sự gì ở hờ cờ hờ tờ đờ. Nghi thức của tụi này cực kỳ tuyệt mật. Nó chạy xuống nhà với Cathy. Lily gọi với theo. Tớ nghĩ cậu thật bẩn tính đấy. Rồi nó tự nói với mình. Tụi nó chỉ khiêu khích thôi. Lạ gì cái hội ngu ngốc đó.